Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 1 tháng 2 năm 2022, mùng 1 Tết Nhâm Dần, cầu bình an cho năm mới. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6, từ câu 25 đến câu 34. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho. Thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi, thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi, những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay là mùng 1 Tết Nguyên Đán, khởi đầu năm mới Nhâm Dần. Chúng ta tri ân Chúa đã gìn giữ đất nước chúng ta vượt qua những thử thách của cơn đại dịch COVID-19, dẫu còn có đó những hy sinh chia lìa. Chúng ta tạ ơn Ngài đã ban muôn hồng ân và gìn giữ các gia đình chúng ta, quý ông bà, cha mẹ, con cháu được mọi sự tốt đẹp. Chúng ta không quên dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho những anh chị em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Còn quý ông bà anh chị em đã qua đời vì dịch bệnh, xin Chúa thương đón nhận vào nước Chúa. Khởi đầu năm mới này, chúng ta cũng dâng lên Chúa những dự tính, những hoạch định, và phó thác vào lòng thương xót của Chúa năm mới này, để xin Chúa cùng đồng hành và gìn giữ, chúc lành cho mỗi gia đình và từng người chúng ta. Quý ông bà và anh chị em thân mến, vào những ngày đầu xuân mới, người ta cầu chúc nhau rất nhiều điều cao quý, vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, khôn ngoan trong công việc, tuyệt vời trong tình yêu. Những người có khiếu văn chương thì có những câu chúc hoa mỹ hơn. Chúc mọi người một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình hạnh phúc, vân vân. Qua những lời chúc tốt đẹp như thế, ta thấy một năm mới mở ra trước mắt với biết bao hy vọng, và chắc hẳn mỗi người chúng ta đều có những cung bậc cảm xúc khác nhau. Chúng ta cảm nhận, hay ít nhất chúng ta ước ao như thế. Với những lời chúc tốt đẹp chúng ta trao cho nhau, chính là để cùng nhau tạo ra niềm hân hoan, sự bình an và lòng tín thác. Nhưng bên cạnh niềm vui, bình an và tín thác, chúng ta cũng cảm thấy ít nhiều những lo lắng cho thời gian sắp tới. Nhất là hậu quả của cơn đại dịch vẫn còn vây bủa chung quanh, ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người. Trong lời giảng của Đức Giê-xu mà chúng ta được nghe trong trình thuật tin mừng, Đức Giê-xu hiểu lo lắng của chúng ta, mà cụ thể lo lắng vì cái ăn, cái mặc. Không lo lắng sao được khi mà dịch bệnh đến kéo theo bao hệ lụy, nào là phong tỏa, nào là ai ở đâu ở yên đấy. Bao nhiêu công ty phải đóng cửa, hàng ngàn người vì thế cũng bị mất việc làm, mất kế sinh nhai. Những người lao động chân tay, bươn trải mưu sinh nơi đất khách quê người, phải chật vật kiếm ăn từng bữa, vì lệnh phong tỏa nên càng quằn quại hơn. Tuy vậy, tạ ơn Chúa, trong năm qua, chúng ta được chứng kiến rất nhiều tấm lòng vàng của anh chị em chúng ta, trong nước cũng như hải ngoại, chia sẻ với cộng đồng. Và rồi, với ơn Chúa giúp và sự cố gắng của mỗi người, chúng ta đã vượt qua những khó khăn để phấn đấu cho tương lai. Như thế, lao vào cuộc mưu sinh để lo cho cái ăn, cái mặc, có thể không phải là ưu tiên hàng đầu. Có thể chúng ta vẫn cố gắng thi hành những bổn phận lao động để có của cải vật chất, để có của ăn nuôi sống gia đình. Nhưng trên hết, mối bận tâm và ưu tiên phải là tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Quả thật, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu dạy cho các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta, ngay cả chim trời, hoa cỏ ngoài đồng đều được an bài định liệu, huống chi con người, thụ tạo được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta còn cao quý hơn hoa huệ, hơn chim trời. Thế nên, anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Còn tất cả những thứ kia, người sẽ thêm cho. Tới đây, chúng ta nhớ lại lời của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe. Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Quả thế, với ơn Chúa giúp và với sự cộng tác của cộng đồng xã hội, chúng ta đã vượt qua được cơn thử thách ngặt nghèo, dẫu còn đó những hy sinh và mất mát rất nhiều. Năm mới Nhâm Dần đã về, chúng ta chắc tín rằng Thiên Chúa sẽ luôn ở cùng chúng ta, người an ủi, nâng đỡ và trợ giúp những cố gắng của chúng ta, để chúng ta tin tưởng tiến bước, vì chúng ta cảm nghiệm sâu xa Chúa ở cùng chúng ta trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Cầu chúc quý ông bà anh chị em, tân niên thánh đức nhiều ân phúc, xuân nhật an hòa mãi phúc vinh. Amen.
Mùa xuân sang, ngàn hoa thắm tươi non ngàn, đang chuyên hót vang bình đàn, mừng đón chúa xuân mùa hoa. Mùa xuân sang, người vui hát ca nhịp nhàng, trẻ thơ mỗi nhỏ rộn ràng, trong niềm mừng vui dâng tràn. Xuân sang, muôn hồng ân Chúa ban tràn lan. Xuân sang, mọi nơi sống vui yên hà. Xuân sang, xuân sang, con nguyện xin Chúa cho trần gian vui xuân hân hoan, trong tình yêu Chúa muôn bình an. Ngày đầu năm, đoàn con đến bên Cha hiền, tuyệt vời hết bao nỗi niềm, một ước sống vui bình yên. Cùng nguyện xin mọi nơi sống trong an này, người thương mến nhau chân thành, cho hạnh phúc luôn được tràn. Xuân sang, muôn hồng ân Chúa ban tràn lan. Xuân sang, mong mọi nơi sống vui yên hà. Xuân sang, con nguyện xin Chúa cho trần gian vui xuân hân hoan, trong tình yêu Chúa nguồn bình an.
tiếp theo đây. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin giáo phận con tôm, một linh mục dòng Đa Minh Việt Nam bị chém tử vong khi đang cử hành bí tích hòa giải. Theo nguồn tin từ tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, linh mục Du Xe Trần Ngọc Thanh dòng Đa Minh thuộc tu xá Thánh Louis Bertrand giáo phận Con Tum và đang phục vụ tại giáo họ Sa Long giáo xứ Đắk Mót đã bị một thanh niên được cho là tâm thần chém nhiều nhát rất nặng vào đầu khi cha đang cử hành bí tích hòa giải tại giáo họ vào chiều tối thứ bảy ngày 29 tháng 1 vừa qua. Mặc dù cha Du Xe đã được đưa vào bệnh viện gần đó để được cấp cứu nhưng không qua khỏi. Và cha đã qua đời vào hồi 23 giờ 30 phút cùng ngày. Nguồn tin tại chỗ còn cho biết, khi ấy một thầy học viện đã vội chạy đến can ngăn, cũng bị chém và bị thương nhẹ. Được biết, hung thủ đã bị các cơ quan chức năng bắt giữ và điều tra về sự việc. Vào lúc 15 giờ Chúa Nhật ngày 30 tháng 1, Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận Kon Tum, đã chủ sự thánh lễ đưa chân cho linh mục Du Xe Trần Ngọc Thanh và chia buồn với tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam nói chung và tu xá Thánh Louis Bertrand của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam tại nhà nguyện Blayden, giáo xứ Con Rau Bàng, giáo phận Con Tum. Ngay sau thánh lễ này, thi hài của cha Du Xe được di chuyển về tu viện Thánh Martino, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Vào lúc 9 giờ sáng thứ hai ngày 31 tháng 1, tại tu viện Thánh Martino đã có nghi thức tiễn biệt và thánh lễ an táng của các anh em Đa Minh trong tỉnh dòng. Sau đó, cha Du Xe an nghỉ cùng với các anh em tại đất thánh của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam tại đây. Linh mục Du Xe Trần Ngọc Thanh sinh ngày 10 tháng 8 năm 1981 tại Sài Gòn, khấn dòng ngày 13 tháng 8 năm 2010, thụ phong linh mục ngày 4 tháng 8 năm 2018. Tin Bratislava, Slovak, số tín hữu Công giáo tại Slovak giảm sút. Tỷ lệ tín hữu Công giáo tại Cộng hòa Slovak giảm xuống còn 60% trong cuộc kiểm tra dân số hồi năm ngoái 2021, trong khi đó tỷ lệ những người không tín ngưỡng gia tăng. Tuy nhiên, 2/3 số trẻ em sinh ra tại nước này vẫn được rửa tội trong giáo hội Công giáo. Hôm 26 tháng 1 vừa qua, Sở Thống kê của Slovak đã công bố kết quả cuộc kiểm kê dân số năm ngoái. Trong số 5.450.000 người Slovak, có 3.260.000 tín hữu Công giáo, tức là khoảng 60%. Số người tuyên bố mình không thuộc tín ngưỡng nào là 23,8%. Tỷ lệ này tăng lên 40% ở vùng thủ đô Bratislava. Các tín hữu Công giáo tại Slovak thuộc hai nghi lễ là Latin và Đông Phương. Trong số này, Công giáo Latin chiếm đa số với 3.040.000 người và 218.000 người thuộc Công giáo nghi lễ Đông Phương. Tỷ lệ Công giáo cao nhất tại huyện Nemestovo, giáp biên giới Ba Lan. Giáo hội Tin lành Luther tại Slovak có 287.000 người, tức là giảm 9,3% trong vòng 10 năm qua. Số tín hữu Tin lành Cải cách chỉ còn 87.000 người. Đức cha Stanislav Zolensky, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Bratislava, Chủ tịch Hội đồng giám mục Slovak cho biết, vẫn còn 2/3 trẻ em sinh ra tại nước này được rửa tội theo Công giáo. Trong khi đó, Đức Tổng giám mục Jan Babiak của giáo phận Bresol thuộc giáo hội Công giáo Đông Phương ở Slovak bày tỏ vui mừng vì số tín hữu tăng thêm 5,5%. Ngài nói, đó là bằng chứng giáo hội chúng tôi sinh động. Mặc dù cũng như bao nhiêu người khác, chúng tôi cũng phải chiến đấu với nhiều vấn đề. Cuộc điều tra dân số diễn ra trong thời đại dịch đang ảnh hưởng lớn tới việc mục vụ. Cuộc kiểm kê dân số được các cộng đồng tôn giáo tại Slovak nóng lòng chờ đợi kết quả, vì những con số này ảnh hưởng tới việc tài trợ của nhà nước đối với các tôn giáo, theo quy luật được ban hành hồi năm 2019, quy định rằng tài trợ của nhà nước sẽ thay đổi nếu tỷ số tín hữu tăng hoặc giảm 10%. tin giáo phận Hà Tĩnh, Đức cha Louis thăm Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh. Sáng ngày 25 tháng 1 vừa qua, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh, đã có chuyến thăm mục vụ, tặng quà và dâng thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh. Hiện diện và đồng hiệp dâng thánh lễ với Đức cha có cha Phêrô Nguyễn Đoài, trưởng ấn tòa giám mục, cùng quý cha đồng tế và cộng đoàn tham dự. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh ra đời vào tháng 9 năm 2015, thuộc các sơ dòng Phaolô, tỉnh dòng Đà Nẵng phụ trách. Trung tâm này nằm trên địa bàn tổ dân phố 8, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay, tại trung tâm có khoảng 130 em học sinh khuyết tật, thuộc nhiều dạng tật khác nhau như cầm điếc, thiểu năng trí tuệ, đau và tự kỷ. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Louis mời gọi cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân, đồng thời cùng nhau cầu nguyện cho trung tâm, cho quý sơ, nhân ngày mừng kính Thánh Quan Thầy Hội Dòng, Thánh Phaolô Thành Sạc. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha quảng diễn về biến cố ngã ngựa của Thánh Phaolô trên đường đi Đa Mét, để mỗi người nhìn lại cuộc đời mình, biết đầu ta cũng gặp thấy rất nhiều những cú ngã ngựa. Có những cú ngã ngựa trong đời sống thiêng liêng liên hệ với Chúa. Có những cú ngã ngựa trong đời sống tình cảm liên hệ với tha nhân. Có những cú ngã ngựa trong đời sống chiến đấu nội tâm. Và cũng có những cú ngã ngựa trong đời sống xác thân bên ngoài, như công ăn việc làm, học hành, danh dự, tình yêu, tương lai, hạnh phúc, sức khỏe. Qua đó, Đức cha Louis mời gọi cộng đoàn hãy nhìn vào Chúa để tìm sức mạnh đứng lên trong ánh sáng niềm tin. Nếu ngã ngựa là điều không thể tránh được, thì điều quan trọng là luôn sẵn sàng để biết đứng dậy. Không phải khi ngã, người ta trở nên mạnh mẽ, mà là khi biết đứng dậy, người ta mới chứng minh được bản lĩnh mạnh mẽ của mình. Kết thúc thánh lễ, Đức cha Louis tặng quà cho các em. Tiếp đó, Đức cha cùng quý cha và cộng đoàn hiện diện tham dự buổi văn nghệ do chính các em khiếm khuyết tại trung tâm thể hiện. Tin Roma, tình hình lắng dịu trong tiến trình cải tổ hội hiệp sĩ Manta. Tình hình lắng dịu trong tiến trình cải tổ hiến pháp và bộ luật của hội hiệp sĩ Manta, theo thông cáo hôm 28 tháng 1 vừa qua của vị đại trưởng ấn của hội, là nam tước Amrat Freiherr van Bondelaga, gửi các thành viên của hội. Hội hiệp sĩ Manta là một tổ chức có quy chế của một thực thể quốc tế, có từ gần 1.000 năm nay, có chủ quyền như một quốc gia, có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với 106 nước trên thế giới. Về phương diện tinh thần và tu đức, hội có quy chế như một dòng tu công giáo, và dưới khía cạnh này, hội tùy thuộc Đức Giáo Hoàng. Hội hiệp sĩ Manta có 13.500 thành viên nam nữ trên thế giới, trong đó chỉ có gần 40 thành viên có ba lời khấn như tu sĩ. Ngoài ra, hội có 80.000 thiện nguyện viên trên thế giới, trong đó có nhiều bác sĩ và nhân viên y tế. Phần lớn các hoạt động của hội thuộc lãnh vực từ thiện và y tế. Hồi đầu năm 2016, có sự khủng hoảng và xung đột trong giới lãnh đạo của hội hiệp sĩ Manta, nên Đức Thánh Cha đã cử một hồng y làm đại biểu đặc biệt của Ngài, giúp cải tổ tinh thần, cụ thể là hiến pháp và bộ luật của hội. Vị hồng y hiện nay là Đức Hồng y Simbano Tomasi, 79 tuổi, thuộc dòng Scarabrini, và nguyên là một sứ thần tòa thánh. Trong thời gian qua, có một sự hiểu lầm về lập trường Ủy ban cải tổ hiến pháp của Hội hiệp sĩ Manta, nên các vị lãnh đạo của hội này phản đối và báo động trước nguy cơ hiến pháp mới sẽ bãi bỏ chủ quyền của hội như một thực tại quốc tế, như dự thảo hiến pháp mới do Ủy ban của Đức Hồng Y đề ra. Sự phản đối này được báo chí nói đến nhiều. Tuy nhiên, các vị lãnh đạo của hội nhận được sự cam kết của Đức Hồng Y Tomasi, theo đó Ủy ban soạn hiến pháp mới không hề có ý định vi phạm chủ quyền và quyền tự quản của Hội hiệp sĩ Manta. Vì thế, một số điều khoản trong dự thảo đã được thay đổi một cách thích hợp. Với tinh thần đó, một cuộc họp mới giữa các vị lãnh đạo Hội Hiệp sĩ Manta với Ủy ban soạn hiến pháp mới sẽ diễn ra vào ngày 22 và 23 tháng 2 tới đây, và bầu không khí cộng tác đang dần dần trở lại. Tin Nigeria, một chuyên gia kêu gọi quan tâm đến Kitô hữu bị bạo lực Hồi giáo tại Nigeria. Một chuyên gia về các cộng đồng Kitô bị bắt hại tại Iraq và Nigeria kêu gọi dư luận quan tâm đến các tín hữu Kitô bị bạo lực của các nhóm Hồi giáo cực đoan tại Nigeria. Đó là ông Stephen Rich, một luật sư người Mỹ, hoạt động rất nhiều trong các cộng đồng Kitô bị bắt hại tại hai nước nói trên. Trong bài thuyết trình trước các sinh viên Đại học Steubenville, bang Ohio, Hoa Kỳ, hôm 28 tháng 1 vừa qua, ông nói rằng chính phủ Nigeria phần lớn không chu toàn trách nhiệm bảo đảm an ninh cho người dân. Tình trạng này làm cho bạo lực vì lý do tôn giáo lan tràn và gây ra nạn vô luật pháp ở miền Bắc nước này. Theo luật sư Rich, điều làm cho tình trạng tồi tệ hơn đó là Ngoại trưởng Blinken của Mỹ, vì những lý do chưa được tiết lộ, đã đưa Nigeria ra khỏi danh sách các nước cần được để ý đặc biệt vì những vi phạm tự do tôn giáo. Mặc dù từ năm 2009, Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đề nghị đưa Nigeria vào danh sách này. Kết quả hành động của Ngoại trưởng Blinken là các tín hữu Kitô không thể đòi các chính phủ nhìn nhận sự thật về những gì đang xảy ra tại Nigeria. Bài thuyết trình của luật sư Stephen Rich mang tựa đề Nigeria bên bờ vực thẳm, cuộc khủng hoảng hiện nay do bạo lực chống Kitô hữu tại Nigeria và câu trả lời của quốc tế. Trước bài thuyết trình này có chiếu sứ điệp video của hai giám mục người Nigeria là Đức cha Stephen Dami Mamza, giám mục giáo phận Zola, và Đức cha Matthew Hassan Kuka, giám mục giáo phận Sokoto. Đức cha Mamza cho biết nhiều người trong gia đình của ngài đã bị nhóm Hồi giáo Boko Haram sát hại. Đức cha phê bình Ngoại trưởng Mỹ đã bỏ Nigeria ra khỏi danh sách các nước bắt hại Kitô cần canh chừng, và cho biết đã chứng kiến sự bắt hại tàn bạo chống các Kitô hữu đang tiếp diễn tại Nigeria. Tại nước này, nói chung có ít nhất 60.000 Kitô hữu bị giết trong hai thập niên qua. Có 3.462 Kitô hữu bị giết tại nước này trong 200 ngày đầu tiên của năm ngoái, năm 2021, tức là mỗi ngày có 17 tín hữu bị giết, theo một nghiên cứu mới. Đức cha Kuka cho biết, giáo phận của ngài trước đây là trụ sở của Vương quốc Hồi giáo, và bạo lực bắt hại vẫn luôn còn đó dưới một số hình thức. Các tín hữu Kitô không được hiện diện trong đời sống công cộng, vì nhà cầm quyền Hồi giáo tại đây cấm cản không cho các Kitô hữu tham dự đời sống công cộng. Tuy có những thách đố đó, nhưng nền giáo dục công giáo có ảnh hưởng trong nhiều thập niên tại Nigeria. Cả hai vị giám mục Nigeria đều đồng thanh nói rằng trào lưu Hồi giáo cực đoan là trọng tâm của bạo lực. Không những các Kitô hữu, nhưng cả những người Hồi giáo ôn hòa khác cũng gặp nguy hiểm. Trong thế giới Hồi giáo hiện nay, có một yếu tố bạo lực cần phải được đối đầu. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5 từ câu 1 đến câu 11. Khi ấy dân chúng chen nhau lại gần Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa. Lúc đó người đứng ở bờ hồ Genesaret, người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ. Những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút, rồi người ngồi trên thuyền giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, người bảo ông Simon rằng, hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá. Ông Simon thưa người rằng, thưa thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết, nhưng vì lời thầy, con sẽ thả lưới. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá. Lưới của các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền trở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon sụp lại dưới chân Chúa Giêsu và thưa người rằng, lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi. Ông kinh ngạc, và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được. Cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Zebedê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng, đừng sợ hãi, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ và đã từ bỏ mọi sự mà theo người.
Quý vị và các bạn thân mến, sách Tin Mừng theo Thánh Luca đặt câu chuyện Đức Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên sau các phép lạ ở Capernaum dường như cố ý cho thấy động cơ thúc đẩy các ngài đáp lại lời kêu gọi. Câu chuyện này xảy ra bên bờ hồ Genesaret, cũng còn gọi là hồ Tiberia hay hồ Galilee, vì nơi đây có tòa lâu đài của hoàng đế Tiberio. Đây là một hồ nước ngọt lớn của Israel, nên có đông dân cư sinh sống và làm nghề đánh cá. Có lẽ vì vậy mà đây trở thành cánh đồng truyền giáo của Đức Giêsu, và người đã dành nhiều thời gian loan báo tin mừng ở đây. Trước phép lạ, Thánh Phêrô thốt lên, xin Chúa tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Quả thật qua phép lạ này, Thánh Phêrô nhận ra quyền năng siêu phàm của Đức Giêsu và ông đã phải thốt lên lạy Chúa. Thánh nhân tuyên bố mình không xứng đáng ở gần Đức Giêsu. Cũng trong chính bối cảnh ấy mà Đức Giêsu nói, anh em sẽ trở thành những kẻ thu phục người ta. Ở đây, Thánh Luca dùng cùng động từ Hy Lạp với nghĩa là thu về hay bắt về để nuôi sống, chứ không phải bắt về để tru diệt như một chiến lợi phẩm. Nói cách khác, sứ mạng đã được xác định ngay từ đây. Simon Phêrô và các tông đồ sẽ đi thu phục người ta về cho Thiên Chúa. Khi nói đến việc các môn đệ bỏ hết mọi sự, tác giả có ý trình bày sự dứt khoát, kiên quyết không chần chừ, không lưỡng lự hay tiếc nối khi quyết định theo Đức Giêsu. Đây là một trong những phẩm chất tiên quyết của người môn đệ. Theo văn hóa Do Thái bấy giờ, đi theo ai thường bao hàm cả việc kính trọng, vâng lời và phục vụ. Theo các sách Tin Mừng, việc đi theo cũng có nghĩa là trở thành cộng tác viên, trở thành chứng nhân của nước Thiên Chúa và sau nữa là từ bỏ mọi sự, vác thập giá mình mà theo Chúa. Bốn môn đệ đầu tiên được Đức Giêsu mời gọi từ chính trong hoàn cảnh hiện tại của cuộc sống. Đức Giêsu đã đi bước trước khi ngỏ lời xin các ông trợ giúp. Sau đó, người trực tiếp can thiệp vào công việc của các ông và làm cho công việc ấy trở thành mỹ mãn. Tuy nhiên, điều Đức Giêsu nhắm tới không phải là vấn đề kinh tế, nhưng muốn Phêrô và các anh em bạn trai phải tâm phục khẩu phục, sau đó các ông sẽ trở thành những kẻ lưới người thay vì đi lưới cá. Đức Giêsu đã không dùng quyền năng của mình để bắt ép các môn đệ đi theo, nhưng người trông chờ con người đáp lại một cách tự do.
Sự đáp trả ấy dấu nhỏ bé nhưng là điều cần thiết, vì nó là dấu chỉ cho thấy sự cố gắng và sẵn sàng của con người trước lời mời gọi của Đấng Toàn Năng. Mỗi người chúng ta cũng được Thiên Chúa mời gọi cộng tác trong sứ mạng loan báo tin mừng, sứ mạng làm chứng về tình yêu và công lý. Nhiều người trong chúng ta dễ thoái thác khi bi quan cho rằng mình không có khả năng, mình tài hèn sức mọn. Nhà bác học Archimedes, người tìm ra nguyên tắc của đòn bẩy, đã nói: "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất này lên." Nếu như Archimedes dám khẳng định như vậy, thì tại sao tôi không dám tin rằng dựa vào điểm tựa Giê-xu, tôi có thể dấn thân phục vụ tha nhân, làm nhiều điều tốt và ý nghĩa để bảo vệ đức tin, bênh vực giáo hội, làm chứng cho sự thật tình yêu và lòng thương xót. Chứng kiến mẻ lưới lạ lùng, Thánh Phêrô nhận ra quyền uy cao cả của Đức Giê-xu, đồng thời cũng nhận ra thân phận yếu đuối và giới hạn của mình. Có thể vì nghĩ rằng mình đã không trân trọng Đức Giê-xu cho đủ, hoặc vì đã nghi ngờ lời người nói phải thả lưới chỗ nước sâu giữa ban ngày ban mặt. Chắc chắn không phải vì Phêrô quá xấu xa, nhưng vì khi so sánh với sự vĩ đại mà ông vừa chứng kiến nơi Đức Giê-xu, thì cảm nhận mình chỉ là thân cát bụi. Ông sợ hãi khi được tận mắt chứng kiến một Thiên Chúa toàn năng đang hiện diện trước mặt ông. Có lẽ Phêrô nhận ra Thiên Chúa quá rộng lượng và vô biên, còn mình thì bần tiện hèn hạ, hoặc chỉ đơn giản là ông cảm thấy bóng mình mờ nhạt trong luồng ánh sáng rực rỡ chói lòa của Đức Giê-xu. Đó cũng là kinh nghiệm của ngôn sứ Isaiah trong bài đọc thứ nhất hôm nay, trong thị kiến ở đền thờ Jerusalem huy hoàng. Isaiah thấy Thiên Chúa ngự trên ngai cao, uy phong rực rỡ, các thần sốt mến đứng chầu và tung hô: "Thánh, thánh, chí thánh, Thiên Chúa các đạo binh là đấng thánh, cả trời đất rạng ngời vinh quang Chúa." Và rồi ông đã phải thốt lên: "Khốn thân tôi chết mất, vì tôi là một người miệng lưỡi ô uế." Isaiah cũng có phản ứng giống như Phêrô trong bài tin mừng hôm nay. Tuy nhiên, chính khi con người thú nhận ra thân phận tội lỗi của mình, đó là lúc Thiên Chúa nói với chúng ta: "Đừng sợ." Đức Giê-xu không chê và xa lánh người tội lỗi, trái lại, người gọi chúng ta đến gần để ban cho ơn hoán cải. Trong nghi thức của bí tích truyền chức, khi được hỏi có muốn liên kết mật thiết với Đức Kitô và hiến thân cho Thiên Chúa không, truyền chức sẽ thưa: "Nhờ ơn Chúa giúp, con muốn." Thực tế là loài người chúng ta không ai xứng đáng để lãnh nhận sứ vụ nào, nhưng Thiên Chúa cần sự chân thành của chúng ta. Ngài cần chúng ta cộng tác bằng chính khả năng giới hạn của mình, vì mỗi người được Thiên Chúa trao ban một khả năng riêng. Nên hãy cộng tác với Ngài, với giáo hội bằng chính khả năng cụ thể mà mình có. Xin quyền năng của Đức Giê-xu giúp mỗi người chúng ta can đảm và vững vàng trong con đường dấn thân phụng sự Thiên Chúa. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta đón nhận Ngài trong thực tại cuộc sống hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói nhiều trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ dinh tông tòa với khoảng gần 1.000 tín hữu và du khách thành thường tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 30 tháng Giêng vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ tư mùa thường niên năm C, thuật lại việc Chúa Giê-xu sau bài giảng đầu tiên tại quê hương Nazareth đã gặp sự chống đối của những người cầm hương vì họ muốn Chúa làm phép lạ như ở các nơi khác nhưng không được toại nguyện.
và đầu bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La liturgia di oggi, il Vangelo racconta la prima predicazione di Gesù nel suo paese, Nazareth.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong phục vụ hôm nay, xin mừng kể lại bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu tại quê hương Nazareth của Ngài. Kết quả thật là cay đắng. Thay vì nhận được sự đồng thuận, Chúa Giêsu bị hiểu lầm và đố kỵ. Những người đồng hương của Ngài, thay vì muốn lời chân lý, họ muốn có những phép lạ, những dấu hiệu lạ thường. Chúa không làm và họ phủ nhận Ngài, vì họ nói là đã biết Ngài rồi, là con ông Giuse. Vì thế, Chúa Giêsu nói một câu trở thành ngạn ngữ, không ngôn sứ nào được đón nhận tử tế tại quê hương của mình. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Những lời này tỏ cho thấy sự không thành công của Chúa Giêsu không phải là điều hoàn toàn bất ngờ. Ngài biết rõ những người đồng hương biết có rủi ro, Ngài chấp nhận sự phủ nhận. Vì thế, chúng ta có thể tự hỏi, tại sao Chúa thấy trước sự thất bại như thế, Ngài vẫn trở về quê hương của Ngài? Tại sao lại làm điều tốt cho những người không sẵn sàng đón nhận Ngài? Đó là câu hỏi mà chúng ta cũng đặt ra cho mình, nhưng cũng là câu hỏi giúp chúng ta hiểu rõ Thiên Chúa hơn. Đứng trước những khép kín của chúng ta, Chúa không thối lùi, Ngài không hãm lại tình thương của Ngài. Chúng ta thấy một phản ánh điều đó trong những cha mẹ biết rõ sự vô ơn của con cái, nhưng không vì thế mà họ ngưng yêu thương và làm điều thiện cho con cái. Thiên Chúa là như thế, nhưng ở một cấp độ cao cả hơn nhiều. Và hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy tin nơi điều thiện, không nề quản điều gì mà không làm điều thiện. Nhưng qua những gì xảy ra tại Nazareth, chúng ta thấy từ phía khác, đó là sự đố kỵ đối với Chúa Giêsu từ phía những người đồng hương khiêu khích chúng ta. Họ không phải là những người đón tiếp, còn chúng ta thì sao? Để kiểm chứng điều đó, chúng ta hãy nhìn những kiểu mẫu đón tiếp mà Chúa Giêsu đề nghị cho chúng ta ngày hôm nay. Có hai người ngoại quốc, một là bà quá ở Sarepta, miền Sidon, và hai là Naaman, người Sidon. Cả hai đã đón tiếp các môn sứ. Vị thứ nhất là Elia, và vị thứ hai là Eliseo. Nhưng đó không phải là một sự đón tiếp dễ dàng, vì nó tiến qua sự thử thách. Bà quá đón tiếp môn sứ Elia, mặc dù đang bị đói kém, và môn sứ đang bị bách hại. Trái lại, Naaman tuy là nhân vật rất quan trọng, đã đón nhận yêu cầu của ngôn sứ Eliseo đến độ làm cho ông hạ mình xuống tắm 7 lần trong một dòng sông. Tóm lại, bà quá và Naaman đã đón nhận qua thái độ sẵn sàng và khiêm tốn. Đức tin đi qua đó, qua sự sẵn sàng và khiêm tốn. Bà quá và Naaman không từ chối những con đường của Thiên Chúa và các ngôn sứ của Ngài. Họ ngoan ngoãn, không cứng nhắc và khép kín. Từ đây, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, cả Chúa Giêsu cũng đi qua con đường của các ngôn sứ. Ngài xuất hiện không như chúng ta mong đợi. Những kẻ tìm kiếm phép lạ, những điều mới mẻ lạ lùng, một thứ đức tin được hình thành bằng quyền năng và những dấu chỉ bề ngoài, thì không tìm thấy Chúa. Trái lại, ai chấp nhận những con đường và những cách đố của Ngài, không than vãn, không nghi ngờ, không phê bình và cầu nhau, thì tìm thấy Chúa. Nói khác đi, Chúa Giêsu xin bạn hãy đón nhận Ngài trong thực tại hàng ngày bạn đang sống, trong giáo hội ngày hôm nay như đang diễn ra, nơi những người gần gũi bạn mỗi ngày, trong sự cụ thể của những người túng thiếu. Tại đó có Chúa. Chúa mời gọi chúng ta hãy thanh tẩy mình nơi dòng sông của sự sẵn sàng và trong bao nhiêu những lần tắm bộ sự khiêm nhường. Về phần chúng ta có phải là những người đón tiếp hoặc giống như những người đồng hương của Chúa Giêsu, họ tin là họ biết rõ mọi sự về Ngài? Có lẽ bao nhiêu năm chúng ta là tín hữu, chúng ta nghĩ là biết rõ về Chúa, với những ý tưởng và những phán đoán của chúng ta. Nguy cơ là chúng ta trở nên quen thuộc với Chúa Giêsu, khép kín mình đối với những mới mẻ của Ngài, bám chặt lấy những lập trường của chúng ta. Trái lại, Chúa yêu cầu chúng ta một tâm trí cởi mở và một con tim đơn sơ. Rồi Đức Thánh Cha kết luận:
La Madonna, modello di umiltà e disponibilità, ci mostri la via per accogliere Gesù.
Thì Đức Mẹ mẫu gương khiêm tốn và sẵn sàng tỏ cho chúng ta con đường đón nhận Chúa Giêsu. Kế đó, Đức Thánh Cha hướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Salve Maria.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
pietà vitalis in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Utini et ficiamur promissionibus Christi.
Grazie a Tu, in questo Domine, mentre bus nostrus infonde, che angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloria in perducam, per Christi in Domino nostro.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Vittorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicta vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha lần lượt nhắc nhở và nhắn nhủ các tín hữu về một số biến cố.
Oggi ricorre la giornata mondiale dei malati di lebbra. Esprimo la mia vicinanza a quanti soffrono di questa malattia e auspico che non manchino loro il sostegno spirituale.
Trước tiên là chủ nhật 30 tháng riêng này, cũng là ngày thế giới lần thứ 69, các bệnh nhân phong phổi. Đức Thánh Cha cầu mong các anh chị em này không bị thiếu sự nâng đỡ cần thiết, chữa trị y tế và được giúp đỡ để hội nhập vào đời sống xã hội. Ngài cũng nhận xét, tại nhiều nơi, các anh chị em bệnh nhân phong phổi còn bị kỳ thị và gạt ra ngoài lề xã hội. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói,
Dopodomani, primo febbraio, in tutto l'estremo oriente, nonché in varie parti del mondo, si celebra il Capodanno lunare.
Ngày kia, mùng 1 tháng 2, nhiều dân tộc ở Á Đông mừng Tết theo âm lịch. Tôi cầu chúc mọi người được một năm mới an bình, dồi dào sức khỏe.
In questa circostanza, rivolgo il mio cordiale saluto ed esprimo l'augurio che il nuovo anno tutti possano godere la pace, la salute e una vita serena e sicura.
Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, dịp Tết này cũng là cơ hội họp mặt gia đình, nhưng nhiều người không thực hiện được việc này vì đại dịch. Hay bày tỏ sự gần gũi đặc biệt với họ. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ngày 31 tháng Giêng này là lễ kính Thánh Gioan Bosco, bổn mạng của các tu sĩ Salesian, nam cũng như nữ. Ngày hiệp ý với cha điều trên tổng quyền dòng Đông Bosco.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, hai người bạn tên là Thông Minh và Chân Thành lên thuyền đi ngao du cùng nhau. Khi họ đã ra tiếp ngoài khơi thì gặp phải một cơn bão lớn. Khi chiếc thuyền của họ sắp chìm thì một chiếc thuyền cứu nạn vừa đến. Thấy thuyền cứu nạn chỉ có một chỗ, Thông Minh liền đẩy Chân Thành xuống nước rồi nhanh chóng nhảy lên thuyền cứu nạn. Chân Thành may mắn được sóng biển đẩy đến một hòn đảo nhỏ hoang vắng. Anh rất sợ hãi, chỉ còn biết ngồi trên bờ cát chờ thuyền đến cứu viện. Một hồi sau, có một chiếc thuyền cùng với tiếng nhạc vui nhộn tiến tới. Trên thuyền có gắn một lá cờ đề chữ sung sướng. Chân Thành mừng rỡ vẫy tay gọi: "Anh sung sướng ơi, tôi là Chân Thành đây, hãy cứu tôi với." Sung sướng trả lời: "Không được, không được, nếu tôi mà có Chân Thành thì sẽ không thể sung sướng được." Dứt lời, sung sướng liền rẽ qua hướng khác mà đi. Một lúc sau, một chiếc thuyền khác có gắn tên Địa Vị đi tới. Chân Thành vội gọi to: "Địa Vị, Địa Vị, tôi là Chân Thành, anh có thể cho tôi theo về được không?" Địa Vị vừa nghe, vội chèo thuyền xa xa, chỉ quay đầu lại nói: "Không được, không được, tôi không thể cho anh lên thuyền của tôi được. Địa vị của tôi đạt được không dễ dàng gì. Nếu như có Chân Thành, thì tôi khó mà giữ vững được địa vị của mình." Một lúc sau, những tia chớp và tiếng sấm sét trên bầu trời chợt nổi lên. Cuồng phong cuồn cuộn thổi tới, làm sóng biển dâng lên dữ dội. Chân Thành đang ở vào lúc tuyệt vọng nhất, thì chợt nghe thấy một tiếng gọi rất trìu mến. "Này Chân Thành, hãy lên thuyền đi." Chân Thành nhìn lên, thì nhận ra chiếc thuyền của cụ ông thời gian đang tới. Anh vội vàng leo lên thuyền và ngạc nhiên hỏi: "Vì sao ông lại cứu tôi?" Ông lão thời gian mỉm cười đáp: "Chỉ có thời gian có thể chứng minh được sự chân thành là quan trọng đến mức nào." Trên đường trở về nhà, ông lão thời gian chỉ cho Chân Thành nhìn thấy những con thuyền chở Thông Minh, sung sướng, Địa Vị đã bị sóng đánh lật và trầm ngâm nói: "Đã không còn chân thành thì Thông Minh sẽ chỉ làm hại chính mình, sung sướng sẽ không được lâu dài và Địa Vị cũng chỉ là thứ giả tạo mà thôi." Quý vị và các bạn thân mến, theo thời gian, tất cả mọi thứ, địa vị, trí tuệ và những tiện nghi vật chất rồi sẽ qua đi. Chỉ có tấm lòng chân thành là tồn tại mãi. Cơn đại dịch toàn cầu COVID-19 mà nhân loại chúng ta đã và đang đối diện suốt hơn 2 năm nay, đặc biệt là năm 2021 vừa qua đã chứng minh được phần nào điều đó. Biết bao người đã phải bỏ lại tiền của, địa vị, dự tính và cả mạng sống của mình khi không may nhiễm phải loại virus corona quái ác ấy. Dù là người trí thức hay lao động, người giàu hay nghèo, có chức vụ, địa vị như thế nào, họ cũng không thể thoát khỏi cái chết và ra đi khỏi cõi đời này với hai bàn tay trắng. Điều mà những người đã qua đời và những người còn đang sống để lại và được nhắc nhở chính là tấm lòng chân thành mà con người dành cho nhau. Tấm lòng chân thành đó được thể hiện nơi bao nghĩa cử đẹp của rất nhiều người. Những người cha, người mẹ, người con chăm sóc cho nhau khi người thân của mình bị nhiễm bệnh, bất chấp sự rủi ro và khả năng bản thân cũng bị lây nhiễm COVID. Những người hàng xóm đã nhiệt tình chia sẻ từng hộp thức ăn, từng viên thuốc và an ủi, động viên, khích lệ nhau khi có gia đình người trong xóm không may bị nhiễm bệnh. Và còn bao nhiêu tấm lòng hảo tâm xa gần, không máu mủ, ruột thịt, cũng không hề quen biết, đã sẵn sàng tiếp tế thực phẩm, các thiết bị y tế và thuốc men để hỗ trợ cho bà con bị nhiễm bệnh đang được điều trị ở bệnh viện hay đang ở những khu cách ly. Những nghĩa cử đó đã trải dài trong suốt thời gian dài vừa qua, đã chứng minh được sự chân thành mà người người dành cho nhau. Sự chân thành là một nét đẹp của con người. Sách Châm Ngôn đã dạy chúng ta rằng, đừng để sự nhân từ và sự chân thật lìa bỏ con, hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ tìm được ân huệ và sự khôn ngoan thật. Sống chân thành với Chúa và tha nhân là một chọn lựa và khôn ngoan đích thực và bền vững. Nhờ đó, chúng ta sẽ luôn được sống trong bình an và ơn nghĩa với Chúa và tình thân ái với anh chị em xung quanh. Trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022 này, chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta thêm 365 ngày mới như một cánh cửa mới, để chúng ta có thêm một cơ hội vàng để canh tân đời sống và xây dựng lại một tương lai tốt đẹp hơn quá khứ bằng tấm lòng và lối sống chân thành của mình. Chúa là Chúa của thời gian và mùa xuân, xin cho mùa xuân của Chúa luôn tràn đầy và ấm áp trong cõi lòng của chúng con, để chúng con luôn biết sống chân thành và yêu thương nhau với cả trái tim mình. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.